Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Về một cái người phụ nữ tên là Pancha Papi. Cái cô này sinh ra thì cái diện mạo xấu lắm, đến nỗi là cổ cũng không dám xoay gương luôn. Và cha mẹ thì nhìn thấy cổ thì đau lòng lắm, bởi không biết làm sao mà mình sinh đứa con nó xấu quá. Thì lý do là trong tiền kiếp á, cô này là sinh ra trong một cái gia đình nghèo ở Varanasi. Thì cái gia đình của cô đó làm cái nghề đồ gốm, tức là nặng những cái nồi, những cái chén mà bằng đất để nung lên bán. Thì cái hôm đấy như thường lệ là cô ngồi đó để mà cô nhào cái đất sét. Thì khi đó có một cái vị Phật độc giác đó, thì cái cốc của ngài đó nó bị hư, cho nên ngài cần một cái ít đất sét để ngài đắp lại trên cái vách của cái cốc của ngài. Thì ngài mới đi ngang cái chỗ cái lò gốm đó, ngài thấy cô đang nhồi đất sét, thì ngài mới đứng đó, ngài đứng im đó, ngài không có nói gì hết. Thì cô này đang nhồi đất sét, thì cô này thấy một cái vị sa môn đứng đó, thì trong lòng cô đoán biết rằng là cái vị này cần đất sét, xin đất sét. Thì không biết làm sao mà trong lòng của cô nổi lên cái tức. Ý như là ta ngồi đất sét thì nó cũng cực lắm chứ bộ. Rồi tự nhiên là đến đó để mà đứng đó mà chờ mà xin đất sét. Cho nên là cô này mới nổi ma lên, nổi giận lên. Thì khi mà nổi giận vậy đó thì tay thì ngồi đất sét, nhưng mà con mắt đó là ném một cái nhìn đó không có thiện cảm về Đức Phật độc giác. Nhưng mà ngài thì vẫn đứng yên. Thì sau đó thì cái cơn giận của cô xuống rồi đó, thì cô cũng có đem một cái nắm đất sét mà cô đã nhào rồi đó, thì cô ra cô mới đặt vào trong bát cô cúng dường cho ngài. Rồi sau đó thì đi vô. Thì khi mà cô làm cái việc đó rồi thì sau đó là suốt đời cô thì cũng sống bình thường thôi. Thì đến khi thân ngoại mạng chung đó, cô tái sanh thành một cái cô gái đó, rất là xấu xí, mặt mày hình tướng gì cũng xấu xí, đến nỗi mà cha mẹ nhìn con mà còn thở dài mà. Nhưng mà cô này đặc biệt có cái đôi bàn tay đó, hết sức là mát mẻ dịu dàng. Ai mà nắm được cái bàn tay cô một lần rồi đó thì không thể quên được. Bởi vì nắm được cái bàn tay cô đó thì cái người mà nắm được bàn tay của cô đó là nghe cả cái toàn thân mình mát mẻ, êm ái và dễ chịu, tất cả những cái phiền não nó đều tiêu tan hết. Thì có một cái vị vua đó là cải dạng, đi khắp ở trong cái tất cả các cái vùng của dân chúng ở. Thì ông vua có cái dịp đó gặp được cái cô này, nhưng mà vua đi ban đêm cho nên là không có thấy nhan sắc cô này. Nhưng mà khi nắm được cái bàn tay của cô này đó thì ông vua trở nên si mê. Và sau đó, thì ông vua này đến để xin cưới cô với tư cách là một cái người thường dân thôi, nhưng mà vẫn là ban đêm cho nên là hai bên không biết mặt nhau. Thì khi mà đức vua trở về hoàng cung đó, ngài đêm nhớ nhung cô và muốn đem cô về để mà tấn phong làm hoàng hậu, nhưng mà không dám bởi vì cô xấu quá, cho nên là không biết làm sao. Thì vua mới bày ra cái kế đó, là vua mới đem cô đến một cái nơi rồi là không có cho ai thấy mặt cô hết đó. Nhưng mà đó là cho tất cả mọi người đó, là các tất cả bá quan văn võ trong triều đó, là mỗi người đều đến để cho cô đó dùng cái bàn tay của cô chạm vào, để cô xem coi trong số những người mà đưa cái bàn tay ra đó đó thì người nào là chồng của cô. Thì khi những cái người mà quan đó, những cái ông quan mà đưa cô chạm vào cái bàn tay đó thì người nào cũng rúng động hết. và thấy đây quả thật là một cái người con gái kỳ diệu. Và đến khi mà cô nắm được cái bàn tay của Đức Vua rồi đó, thì cô nói đây là chồng của cô. Và sau đó thì Đức Vua được tấn phong cô lên làm hoàng hậu. Nhưng mà vì cô xấu quá cho nên là người ta cứ nói tới nói lui, nói ra nói vào hoài đó. Thì cuối cùng nó có những cái người, người ta nghĩ rằng không thể nào có một hoàng hậu mà nhìn cái sắc tướng coi không được như vậy, xấu hổ quá. Cho nên người ta mới là bắt cóc cô, bắt cóc vị hoàng hậu này, và người ta mới đem quăng xuống sông cho cô chết. Nhưng mà cái phước của cô không chết mà nó trôi dạt, thì người ta mới vớt cô lên. Thì cuối cùng đó người ta mới đem nạp cô. Thì khi mà cái bàn tay cô chạm vào bất cứ ai đó thì làm cho cái người đó đều bị xúc động hơn. Thì có một cái vị vua đó nghe đồn như vậy cho nên là đến gặp cô và nắm lấy cái bàn tay cô. Thì ông vua này cũng bị mê hoặc vì cái bàn tay đó, và sau cuối cùng thì ông vua này mới cưới cô làm vợ. Thì nghe cái vị vua láng giềng đó cưới hoàng hậu của mình làm vợ thì ông vua này tức giận mới đem quân đi chinh phạt cái nước đó. Nhưng mà cái việc chinh phạt vậy thì nó bất phân thắng bại, nhưng mà cuối cùng hai ông vua đều nghĩ ra rằng đó là tại sao mình lại phải gây cái chuyện chiến tranh cũng chỉ vì một cái người nữ mà quá xấu xí như vậy. Nhưng mà chỉ có riêng hai ông vua là biết cái bàn tay của cái người nữ này đó là nó đem lại một cái sự mát mẻ, một cái trạng thái mà gọi là nó đẩy lui được những cái phiền não trong tâm của mình như thế nào, cho nên là rất quý cô này. Thì sau đó là hai ông vua mới giống như là đồng ý với nhau, thỏa thuận với nhau là một tuần cái cô này ở bên cái vương quốc của ông này, thì tuần sau đó là trở qua cái vương quốc ở bên này. Thì quý vị thấy không, cái phước mà cái cô này đó sau khi mà dịu cái cơn phẫn nộ rồi đó thì biết đem cái đất sét mà do chính cái bàn tay của mình nhào nặng đó đi cúng dường cái Đức Phật Độc Giác. Và nhờ cái phước cúng dường mà do cái công sức lao động của mình như vậy đó, thì cái phước báo trổ sanh làm cho cái bàn tay của cái người nữ này đó nó có một cái hấp lực rất là nhiệm màu. Nhưng mà do cái cô con gái này đó ném một cái nhìn giận dữ về Đức Phật Độc Giác, cho nên là sinh ra với một cái sắc cực kỳ xấu xí. Như vậy thì những cái nóng giận của mình đó nó làm cho biến đổi cái sắc pháp, không phải chỉ trong cái đời sống hiện tiền này mà kể cả sau khi thân hoại mạng chung, tái sâm làm người hoặc là làm bất cứ cái chúng sinh nào thì cũng đều có cái sắc không có được tốt đẹp, tức là bị xấu về sắc, hay là có cái sắc xấu như vậy. Cho nên quý vị thấy không, một con chó cũng có con chó đẹp, có con chó nó không có đẹp. Một con heo cũng vậy, con bò, con ngựa cũng vậy, và con người cũng vậy. Thì tất cả những cái này thì Đức Phật dạy là do cái tánh sân của mình. Mình hay nóng giận, mình hay cáu kỉnh, mình hay bực bội, mình hay bất mãn, mình hay phẫn nộ, mình hay hiềm hận. Thì cái đó nó làm cho mình á phải nhận lãnh cái hậu quả này. Có một cái câu chuyện thứ hai đó về một cái người cùi tên là Subba Buddha. Thì cái người này sinh ra bị cùi lỡ lối. Thì nguyên do là trong cái tiền kiếp đó, cái người cùi này trong tiền kiếp đó là có cái phước báo sinh ra trong một cái gia đình rất là giàu có. Cha là quan trưởng khố, một cái thương gia là giàu có nhất trong cái thành đó. Thì cậu này thì đâu có làm gì cực khổ, cha mới cực khổ chứ con đâu có cực khổ. Cho nên là cậu có một cái sở thích đó, là ăn mặc thật là đẹp, thật là sang trọng, rồi tất cả những cái gì mà có thể trang sức để mà thể hiện lên cái sự giàu sang phú quý của mình đó, thì cậu không có ngần ngại là điểm tô cho mình. Rồi sau đó thì cậu mới cho một cái đoàn tùy tùng của cậu đó cũng ăn mặc sênh sang như vậy đó. Rồi thầy trò mới dẫn nhau đi dạo khắp làng trên xóm dưới, rồi tới những cái chỗ công cộng đó, thì lượn qua lượn lại để mọi người đó nhìn áo quần đẹp đẽ của mình mà trầm trồ, mà khen tặng, mà thán phục đó, thì cậu rất là hạnh phúc. Cái hạnh phúc của cậu là như vậy đó. Thì một hôm cũng như thường lệ đó, cậu ăn mặc đẹp đẽ cùng với cái đoàn tùy tùng của mình, rồi trang sức rực rỡ đó, rồi mới đi dạo làng dạo xóm. Thì đến cái chỗ công viên đó thì thấy mọi người tụ tập đông đảo. Nhưng mà khi cậu với cái đoàn tùy tùng tới đó, thì thấy chẳng có ai mà ngó xem là cậu với cái đoàn tùy tùng đó nó sang trọng và nó đẹp cỡ nào, thì không ai ngó tới hết. Là bởi vì đó, tất cả những cái người mà có mặt trong cái công viên đó thì ngồi xuống và quay quần bên một cái vị sa môn mà mặc một cái y bá nạp, tức là cái áo mà nó giá từ miếng vậy đó. Thì cậu thấy tại sao mà cậu là một cái người ăn mặc đẹp như thế này, sang trọng thế này, một cái đoàn tùy tùng như thế này mà không có ai mà để con mắt tới. Mà tại sao một cái người nghèo khổ như vậy, có vẻ rách rưới như vậy mà chả có cái gì nổi bật hết á, mà mọi người mà lại là chăm chú, lại lắng nghe, rồi là coi như là chỉ là quan tâm tới vị này thôi. Cho nên là trong lòng công tử mới khởi lên một cái sự bực bội, khó chịu lắm. Thì công tử mới đi thẳng lại ngay cái vị sa môn đó. Và công tử không biết rằng cái vị sa môn đó chính là vị Phật Độc Giác. Và công tử đến như vậy thì công tử mới nhổ nước miếng vào trong cái vị sa môn này, phun nước miếng vào trong mặt của vị sa môn này, và mới nói thế này: cái đồ hủi này ăn mặc rách rưới như cùi hủi như vậy mà đi đó đi đây làm gì vậy? Cậu phun nước miếng xong rồi cậu chửi như vậy, cậu nói vậy. Xong rồi cậu xây cái lưng cậu lại, rồi cậu bỏ cậu đi. Mà khi cậu về nhà rồi đó, cậu nhớ cái cảnh đó cậu vẫn còn tức. Mình đẹp như thế này, mình sang trọng như thế, phú quý như thế này mà chẳng ai để ý tới. Mà tại sao cái ông mà ăn mặc rách rưới như vậy đó, mà tại sao mọi người lại tỏ cái vẻ cung kính? Tức liền như vậy 3-4 ngày chứ không phải một ngày. Hãy nhớ tới là tức, nhớ tới là tức, mà không biết làm sao cho nó hết cái tức. Chỉ có bao nhiêu đó thôi, khi thân hoại mạng chung mà cái hành vi mà khiếm nhã, nếu không muốn nói là bất kính đối với cái vị Phật Độc Giác, là phun nước miếng vào mặt vị Phật Độc Giác đó, cái quả của sự bất kính đó làm cho cái cậu công tử này đó khi thân hoại mạng chung phải đọa xuống địa ngục đó 1 triệu năm. Và sau khi mà do nhiều cái phước báo của nhiều đời nhiều kiếp đó, thì khi tái sanh ra cái kiếp này đó thì trở thành, thấy không, một chút sân hận mà mình có một cái hành vi bất kính đối với người đáng cung kính, rồi mình có những cái lời đó nặng nề đối với một cái người đáng cung kính như vậy, thì cái lưỡi mình đó, cái lúc đó là búa, lưỡi mình lúc đó là kìm, lưỡi mình lúc đó là dao bén, và nó chặt cái gì? Nó chặt đứt cái tự thân của mình chứ không phải chặt đứt ai cả. Và chính mình đẩy mình xuống địa ngục chứ không có ai đẩy mình xuống địa ngục cả. Cho nên là cái tánh nóng nảy, cái tánh sân hận đó là cái mà mình phải dè chừng nó, đừng có nuôi dưỡng nó lớn. Khi nó phát sanh lên thì phải biết làm cho nó lui sụp, đừng có ôm ấp nó hoài, đừng có tạo điều kiện để nó khởi sanh và nó tăng trưởng, không có nên làm như vậy. Rồi một câu chuyện thứ ba đó, câu chuyện này chắc là có kể cho quý vị nghe rồi, hôm nay nhắc lại một chút thôi. Đó là một cái công nương tên là Rohini. Thì công nương này không có ai xa lạ cả, công nương này chính là em của tôn giả Anuruddha, là một cái người trong hoàng tộc. Và tôn giả Anuruddha là người đi theo Đức Phật để mà gia nhập vào tăng đoàn, và sau này ngài Anuruddha đã chứng đắc quả vị A-la-hán. Thì một hôm ngài Anuruddha về thăm nhà đó, thì mới hỏi thăm về cái cô em út là cô Rohini này. Thì mọi người mới nói rằng là cô không có ra khỏi phòng và cô không tiếp ai hết á, là bởi vì cả cái người cô nó nổi đầy những cái mụn nhọt và nó chảy mủ chảy máu ra, là nó hôi thối ra lầy lội lắm, cho nên là cổ không có đi ra ngoài. Thì sau đó thì ngài mới nói với cái người em gái của ngài đó là phải ra gặp ngài. Thì khi ra gặp ngài rồi đó, ngài mới hỏi chứ em có biết vì sao mẹ em bị cái bệnh ghẻ lở không? Tại vì quý vị thấy là nhà người ta giàu có thì ăn ở sạch sẽ, áo quần nhung lụa, rồi nước tắm mà hương liệu thơm thì đâu có thiếu, đâu có dơ bẩn để mà bị ghẻ lở như vậy. Thức ăn thức uống thì thiếu gì những thức ăn lành, người ta đều có đủ hết, nhưng mà ghẻ lở thì vẫn cứ ghẻ lở. Thì cô này không biết, không trả lời. Thì ngài mới nói rằng em có muốn hết cái bệnh ghẻ lở không? Thì cô này nói em muốn hết bệnh ghẻ lở. Thì ngài mới hỏi em có tiền không? Rồi cô em này mới nói dạ em không có tiền, nhưng mà em có rất nhiều nữ trang. Thì ngài Anuruddha nói được rồi, em có thể dùng nữ trang đó để xây dựng một cái giảng đường và thỉnh Đức Phật tới giảng, thì cái bệnh của em có thể hết. Thì cô này nói rằng em không có biết xây dựng. Người anh nói không sao, em cứ đưa hết nữ trang em ra và em tìm người giao phó cái công việc xây dựng đó. Sau khi xây dựng xong cái giảng đường đó, thì mới thỉnh Đức Phật tới để mà cúng dường cái giảng đường đó, và đồng thời đó là cúng dường cái bữa cơm cho Đức Phật cũng như là toàn thể chư tăng ngày hôm đó. Và hôm đó cũng là cái ngày Đức Phật tiếp nhận cái giảng đường đó và giảng pháp tại cái giảng đường đó. Thì tới cái giờ tắc bạch đó, thì Đức Phật mới hỏi ai là cái người dâng cúng cái giảng đường này. Thì mọi người mới nói là cô Rohini. Thì không thấy mặt cô đâu cả. Thì Đức Phật mới nói là hãy cho cô đến đây. Thì là Đức Phật dạy, cho nên là cô buộc lòng phải ra, nhưng mà cô che kín hết mặt mà. Thì Đức Phật hỏi tại sao mà không ra, tại sao phải che kín như vậy? Thì cô nói là tại vì cái mụn nhọt nó nổi đầy trong cơ thể của con và máu mủ nó chảy ra rất là hôi thối và dơ bẩn, cho nên con không có dám đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn cũng hỏi một câu giống y như ngài Anuruddha là con có biết vì sao con bị ghẻ lở không? Thì cô nói bạch Đức Thế Tôn, con không biết. Thì lúc đó Đức Thế Tôn mới nói cái tiền kiếp của cô cho cô nghe. Cái chỗ này sư cô đã dừng lại chỗ đây một chút để nói cho quý vị vậy. Tại sao ngài Anuruddha và Đức Bổn Sư đó đều hỏi một câu mà biết rằng cô Rohini này không trả lời được mà vẫn cứ hỏi. Ngài Anuruddha thì hỏi là em có biết tại sao em bị ghẻ lở không? Thì cô không trả lời được. Đức Phật cũng có hỏi là con có biết tại sao con ghẻ lở không? Thì không có trả lời được. Câu này rất là quan trọng, trong khi chúng ta học giáo pháp phải để ý cái đó. Là tất cả những cái quả mà bất hạnh của chúng ta đây nè, nó chỉ có thể trôi qua được khi nào chúng ta biết cái hạt giống chúng ta gieo xuống là cái gì. Vì hiểu này chứ. Ngày hôm nay đó, cô Rohini này nhận cái quả là cái mình mẩy đó nó bị ung nhọt, nó bị ghẻ lở. Nhưng cái mà cô gieo xuống, cái hạt giống mà bất hạnh cho cô đó, cái đó là cái gì cô phải biết. Nếu cô biết thì nó mới qua. Biết rồi mới sám hối, biết rồi mới nguyện, biết rồi mới có thể thoát được. Còn ngày nào chưa biết, chưa thoát được. Cho nên cái này khi mình học trong giáo pháp thì quý vị để ý này, khi mình bị cái hoàn cảnh nào khổ đau, bức bách, làm cho mình bất an, làm cho mình đau khổ, hoặc là bệnh tật hành hạ mình, nó khổ trong tâm, nó khổ trong thân, thì mình luôn luôn phải hỏi, tôi đã gieo cái nhân gì mà ngày hôm nay tôi phải gặt cái quả khổ ngày hôm nay? Và câu trả lời có thể là mình không có thể trả lời chính xác được, nhưng mà mình có thể căn cứ vào trong cái tánh tình của mình, căn cứ vào trong cái quả ngày hôm nay, để mình có thể biết mình gieo cái nhân gì. Cho nên là khi mà Đức Thế Tôn hỏi như vậy thì cô công nương Rohini này nói bạch Đức Thế Tôn, con không biết. Thì Đức Thế Tôn mới nói nè, trong một tiền kiếp đó, con là người rất là có phước báo. Con sinh ra và con khi mà lớn lên đó, thành lập gia thất thì con được làm vợ của đức vua và con được tấn phong làm hoàng hậu. Thì quý vị cũng biết là ở trong cung cấm á, thì hoàng hậu mới là một thôi, còn cung tần phi nữ hoặc là còn nhiều cái người con gái đẹp nữa đó, thì cái chuyện mà ông vua ông ngó ngàng tới những cái người đó, đó thì cái chuyện đó là bình thường thôi. Thành ra trong số đó thì có một cái cô vũ nữ rất là trẻ, rất là tài hoa, rất là duyên dáng, cho nên là đức vua mê đắm cái cô vũ nữ này, sủng ái dữ lắm. Thì hoàng hậu đó ghen tức, giận lắm, không có chịu nổi. Và hoàng hậu nghĩ làm thế nào để hủy hoại cái nhan sắc của cái cô vũ nữ này, thì tất nhiên đức vua không còn sủng ái nữa. Và hoàng hậu nung nóng cái suy nghĩ này, nung nấu ở trong tâm mình rất là lâu, và cuối cùng đó tìm ra được một cái cách thức mà có thể ám hại cô này một cách rất là tinh vi, là cô đến những người bị ghẻ lỡ đó, cho cái người hầu cận của mình đó, đến những người bị ghẻ lỡ đó, lấy những cái mài ghẻ đó đem về mới tán nhuyễn ra, rồi mới cho người vào trong cái phòng của cô vũ nữ này đó. Thì khi mà giường chiếu người ta thay đổi để sạch sẽ cho cô này tối nằm ngủ đó, thì rắc hết những cái bột ghẻ đó lên đó, rồi áo quần sạch sẽ mà đem vào cho cô này mặc đó, thì rắc hết những cái bột ghẻ đó lên trên cái áo đó. Thì một ít lâu sau đó, những cái bột ghẻ mà từ trong cái giường ngủ, từ trong cái áo quần đó, nó bám vào trong người cô vũ nữ này, thì cái cô vũ nữ này đó bị những cái ghẻ lở đó nó làm cho chảy máu mủ hôi hám, và như vậy thì đức vua không có còn sủng ái nữa, và hoàng hậu rất là toại nguyện về cái diệu kế của mình. Do cái lòng ghen tức đó, do cái sự hiềm hận đó, và do cái ác tâm hủy hoại cái nhan sắc người ta như vậy đó, cho nên bây giờ sinh ra cái phước báo vẫn còn là người.